Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện trong đạo tràng, Bác Quan Trai chùa Hưng Thiện. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Thìn. Quý vị trở về nơi đạo tràng thọ Bác Quan Trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Sáng sớm hôm nay trời đã đổ một cơn mưa, và mưa rất lớn, cơn mưa dai dẳng kéo dài. Do đó hồi sáng này huynh đệ của chúng con hú hồn hú vía, bởi vì năm món thức ăn đã chuẩn bị sẵn phục vụ cúng dường cho quý Phật tử. Hồi sáng này huynh đệ của chúng con sợ ế, nhưng mà khi ánh nắng mặt trời vươn lên thì không có ế nữa rồi quý vị. Trước hết thì con xin tán thán tinh thần tu học của quý Phật tử, dù rằng trời mưa, đường xá bùn lầy trơn trượt, nhưng quý vị đã ý thức giác ngộ đến sự sanh tử vô thường, phát khởi cái tâm tha thiết cầu học. Dù cho nắng hay mưa, quý vị vẫn thường xuyên đến nơi đạo tràng tu học, và xin tán thán quý vị bằng một tràng pháo tay thật lớn. Kính thưa quý vị, con nhớ lại trong một án văn chương của thiền học có ghi lại câu chuyện vào một buổi sáng mùa xuân năm ấy, vua Lý Thái Tông đi đến chùa Trùng Minh, núi Thiên Phúc và ở huyện Tiên Du, nơi mà thiền lão thiền sư an trú tu tập. Khi đi đến nơi, nhà vua mới hỏi thiền sư rằng: "Ngài ở đây tu tập bao lâu rồi?" Thiền lão thiền sư mỉm cười và trả lời: "Đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thức cựu xuân thu, sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì?" Vua Lý Thái Tông mới hỏi câu thứ hai: "Hằng ngày ở ngọn núi này, ngài làm những việc gì?" Thiền lão thiền sư mới trả lời: "Thúy trúc quỳnh hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt hiện toàn chơn." Có nghĩa là trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chơn. Với câu hỏi của vua Lý Thái Tông và câu trả lời của thiền lão thiền sư, quý vị có suy nghĩ gì? Tại sao khi nhà vua hỏi thiền sư hằng ngày, ngài ở đây tu tập bao lâu, thiền sư không trả lời thời gian nhất định bao nhiêu năm mà ngài ở đó tu? Thiền sư lại trả lời rằng: "Đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thức cựu xuân thu." Nghĩa là sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Đối với thiền sư, cái nhìn của các ngài về cuộc đời này, cũng như qua phương cách tu tập biết an trụ tâm, thì các ngài luôn sống trong hiện tại tỉnh giác, đối với quá khứ không truy tìm, và đối với tương lai thì không ước vọng, mà luôn sống hiện tại với một niệm tỉnh giác. Cho nên hỏi ở đây bao lâu không cần biết bao lâu, tìm hiểu quá khứ để làm gì. Cho nên ngài mới bảo rằng sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Vua Lý Thái Tông hỏi vậy chứ, hằng ngày ở đây ngài làm những việc gì? Theo lẽ nếu ai đó hỏi chúng ta hằng ngày ở nhà làm cái gì, ta sẽ đem những cái sinh hoạt thường ngày để kể lại cho họ nghe. Nhưng thiền lão thiền sư thì khác hẳn quý vị. Ngài trả lời rằng: "Thúy trúc quỳnh hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt hiện toàn chơn. Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chơn." Cái việc làm hàng ngày, sinh hoạt cuộc sống của ngài, đối với ngài dù là trúc biết, dù là hoa vàng, dù là trăng trong, dù là mây bạc, nó đều biểu hiện cái lý chân như với hai câu nói mà thiền lão thiền sư đã trả lời cho vua Lý Thái Tông. Chúng ta cũng thấy rõ được cái phong thái của một con người giác ngộ thoát tục siêu trần. Đối với ngoại cảnh ở bên ngoài không còn là một cái sợi dây ràng buộc khiến cho Ngài dính mắc vào đó, cũng như những hoàn cảnh ở bên ngoài, Ngài nhìn tất cả vạn pháp nó đều biểu hiện cái lý chân như, bởi vì tự tánh của Ngài đã thanh tịnh. Dù đó là trúc biếc hay hoa vàng, dù đó là trăng trong hay là mây bạc, dù đó là xuân đến hay là xuân đi, nhưng đối với một người giác ngộ thì tất cả các pháp đều là Phật pháp hết, quý vị ạ. À, nhưng phàm phu chúng ta vì không nhìn thấy được điều này, cho nên trong trí bồ đề lại thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ra ràng buộc. Khi quý vị tụng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, trong cái phần khởi đầu chúng ta sám hối sáu căn và ba nghiệp cho thanh tịnh để bắt đầu tụng kinh, thì có một đoạn nói: tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ, lại theo dòng vô minh, do đó trong trí bồ đề lại thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Sở dĩ chúng ta ở trong trí bồ đề mà thấy không có được sự thanh tịnh, ở trong cảnh giải thoát này mà thấy như bị ràng buộc, là bởi vì chúng ta không nhận rõ tất cả các pháp đều là Phật pháp. Vì ý nghĩa này cho nên Lục Tổ Huệ Năng đã từng dạy chúng ta: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp tự cầu thố giác. Phật pháp ở tại thế gian, không lìa thế gian mà giác ngộ. Nếu ai lìa bỏ thế gian này mà cầu sự giải thoát giác ngộ, chẳng khác nào như chúng ta tìm cầu lông rùa và sừng thỏ. Rùa vĩnh viễn không có lông, thỏ vĩnh viễn không có sừng. Cũng vậy đó quý vị, nếu chúng ta lìa bỏ thế gian này mà cầu sự giải thoát giác ngộ, vĩnh viễn không bao giờ được, vì Phật pháp ở tại thế gian này. Nhìn một dòng nước chảy, nhìn những hạt mưa rơi, nhìn những hạt sương lóng lánh còn vương nơi đầu cành hoa kẽ lá, đều là một bài thuyết pháp hết. Cho nên ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài diễn tả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ở cõi nước này cực kỳ trang nghiêm và thanh tịnh, đất được trải bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo địa. Lầu nhà ở cõi cực lạc được xây dựng bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo lâu. Cây cũng được kết tinh bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo thọ. Sông ngòi ao rạch cũng hợp lại bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo trì. Tất cả đều là quý báo. Đặc biệt ở cõi Tây Phương Cực Lạc, chim nói pháp, gió reo kinh, nước chảy cũng là pháp âm vi diệu giảng dạy cho chúng ta về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Tại sao ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc lại cực kỳ trang nghiêm và màu nhiệm đến như thế? Chim mà có thể thuyết pháp được ư? Nước mà có thể reo thành bài kinh được ư? Gió có thể thổi là pháp âm vi diệu được ư? Nhưng một khi tâm của chúng sanh đã thanh tịnh rồi, nhìn vạn pháp đều thanh tịnh theo, khi chúng ta nhìn thấy rõ tất cả các pháp đều là Phật pháp, thì mỗi cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta đây, nhìn những hạt mưa rơi cũng là một bài thuyết pháp nữa đó quý vị. Vì sáng sớm hôm nay mưa rất to, rất lớn, và cơn mưa dai dẳng kéo dài, cho nên con suy nghĩ đến một cái đề tài để làm món quà Phật pháp trao tặng cho toàn thể quý Phật tử. Vì trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta đây, nếu quý vị biết vận dụng một cái nhìn thấu đáo của người học Phật, nhìn vạn pháp bằng cái nhìn trạch pháp, nhìn tất cả các pháp ở trên thế gian này bằng cái nhìn của người học Phật, thì đều là Phật pháp hết quý vị ơi. Một cơn mưa đổ xuống cũng là Phật pháp nữa đó. Nào ai biết được khi những hạt mưa vô tư rơi xuống Vậy mà nó lại là một cái chủ đề quan trọng đối với người tu học Phật Pháp chúng ta. Và nó cũng là một thông điệp để giúp ta xây dựng con người. Do đó hôm nay con xin mượn đề tài thông điệp từ cơn mưa làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ và trao tặng cùng toàn thể quý vị. Mưa mà cũng gửi đến cho ta một thông điệp ư? Vậy thông điệp đó là gì? Khi định nghĩa nói về thông điệp chỉ là một bức thư gửi chung cho tất cả mọi người, cho nên gọi là thông điệp. Một bức thư, một án văn chương gửi chung cho chúng ta qua cơn mưa đây, dựa vào bốn tính năng của mưa. Thứ nhất, mưa có cái tính năng cuốn trôi đi tất cả, bất kể đó là dơ hay là sạch. Con nói thí dụ, một cơn mưa đổ xuống rồi thì nó cuốn trôi hết tất cả rác rến cát, bùn lầy trơn trợt gì đó, tất cả những thứ phẫn uế hôi dơ rác rến, mưa nó có thể cuốn trôi về sông ngòi, về biển cả. Vì vậy mà thông điệp thứ nhất cơn mưa gửi đến cho chúng ta, người tu học theo Phật Pháp, chúng ta hãy cuốn trôi đi tất cả những thứ phiền não vọng tưởng trong tâm của mình, và hãy làm sao cho tâm của chúng ta thanh tịnh, cuốn trôi đi những thứ niệm thiện hay là ác. Dù đó là ác hay là thiện cũng cuốn trôi hết tất cả những vọng niệm đó, mà chỉ giữ một bản tâm thanh tịnh mà thôi. Ngoài cái việc cuốn trôi những thứ rác rến phân dơ bẩn thỉu được ví như những thứ phiền não, ngoài ra chúng ta còn cuốn trôi hết tất cả, bất kể là dơ hay là sạch, những cái niệm ác hay là niệm thiện khởi lên trong tâm ý của chúng ta, cuốn trôi hết nó đi, chỉ giữ một bản tâm thanh tịnh mà thôi quý vị ạ. Đây là thông điệp mà cơn mưa gửi đến cho chúng ta qua tính năng thứ nhất. Tính năng thứ hai của mưa, mưa làm mát mẻ cỏ cây hoa lá người vật. Vậy thì cơn mưa đã gửi đến cho ta thông điệp gì? Hãy làm mát mẻ lòng người, hãy làm mát mẻ tâm chúng sanh bằng năng lực của tâm từ bi đi quý vị. Đó là thông điệp mà cơn mưa gửi đến cho ta đó. Tính năng thứ ba của mưa là mưa giúp cho cỏ cây được phát triển xinh tươi, được đâm chồi, được nảy lọc. Và thông điệp mà cơn mưa gửi đến cho mình đó chính là hãy làm phát triển những hạnh lành, hãy cố gắng tu tập tất cả thiện pháp, phát triển những hạnh lành để cho hạt giống bồ đề của chúng ta được nảy mầm giác ngộ và ra hoa giải thoát. Đó là thông điệp thứ ba mà cơn mưa gửi đến cho mình. Thứ tư, mưa khiến cho ao ngòi sông rạch hay là đồng ruộng tràn đầy nước. Thông điệp thứ tư mà cơn mưa gửi đến cho chúng ta, chúng ta hãy làm cho Phật Pháp tràn đầy trong tâm trí của chúng sanh. Hay nói một cách khác là chúng ta hãy khiến cho chúng sanh được ân triêm pháp vũ. Vũ là mưa, hãy khiến cho tất cả chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp bằng tất cả mọi phương tiện thiện xảo, khéo léo giới thiệu Phật Pháp. Làm thế nào để cho chúng sanh được ân triêm pháp vũ, được thấm nhuần mưa pháp, để giúp cho chúng sanh tràn ngập trong niềm tin đối với Phật Pháp, tràn ngập trong niềm hoan hỷ, niềm hỷ lạc trong Phật Pháp. Đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm của hàng Phật tử xuất gia cũng như tại gia chúng ta. Nếu ai đó dựa vào bốn tính năng của mưa, lấy đây để thực hiện, để tu tập, thì người đó ở nơi đâu, niềm vui và hạnh phúc xuất hiện ở nơi đó, sự giải thoát, an lành xuất hiện ngay tại chỗ đó. Chính vì tầm quan trọng này cho nên hàng Phật tử chúng ta cần phải tiếp nhận thông điệp từ cơn mưa là một bài thuyết pháp rất là linh động, ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày để bản thân của chúng ta được thấm nhuần mưa pháp, để bản thân của chúng ta được đâm chồi nảy lộc, nảy mầm bồ đề, ra hoa giác ngộ và đem lại sự lợi ích an vui thiết thực cho trời, cho người, cho vạn loại chúng sanh. Dựa vào tính năng thứ nhất của mưa, mưa có tính năng cuốn trôi đi tất cả, dù là dơ, dù là sạch. Thông điệp từ cơn mưa gửi đến cho ta, ta hãy làm sao cuốn trôi hết tất cả những thứ phiền não vọng tưởng ở trong nội tâm của mình đi quý vị. Và hãy buông bỏ, dứt trừ, làm sao đẩy lùi hết tất cả những niệm ác, niệm thiện ở nơi tâm chúng ta, chỉ giữ một bản tâm thanh tịnh mà thôi. Trước hết làm thế nào để cuốn trôi đi những thứ phiền não ở trong tâm ta? Quý vị biết không, tâm của chúng ta hiện giờ chứa đầy những thứ phiền não rác rến, được ví như là những thứ bẩn thỉu, ô nhiễm mà mình cứ chất chứa ở trong tâm mình không? Gặp một hoàn cảnh gì đó vừa ý hài lòng, gặp một cái duyên gì đó nó thuận thì chúng ta khởi lên cái tâm tham. Gặp hoàn cảnh nào đó trái ý không vừa lòng, nghịch cảnh thì chúng ta phát khởi cái tâm sân. Hằng ngày ta để cho những thứ phiền não này nó nhiễu loạn mình, nó làm rối loạn chúng ta, làm cho ta đau khổ vô vàn. Sống toàn là do phiền não dẫn dắt, cho nên vui buồn thương ghét tham sân phiền não nó nung nấu trong tâm can của chúng ta. Giờ đây quý vị tiếp nhận thông điệp từ cơn mưa, một người đã thấm nhuần mưa pháp thì luôn luôn vận dụng cái năng lực của mưa pháp đó để cuốn trôi đi tất cả những phiền não trong tâm ta. Tu mới vừa tu thì quý vị cũng phải biết giảm thiểu đi những thứ phiền não. Tu lâu năm rồi thì những thứ phiền não đó từ từ gọi sạch ở trong tâm ta. Nếu quý vị tự soi rọi lại mình, gọi là soi gương nhân cách, tự dùng cái gương để soi rọi lại chính mình, thấy rõ rằng càng tu mình càng phiền não, càng tu mình càng chấp trước, thì chúng ta chưa biết vận dụng tính năng của mưa pháp để cuốn trôi, để tẩy rửa những thứ phiền não cấu bẩn trong tâm mình rồi quý vị ạ. Chúng ta chưa được dự phần lợi ích trong Phật pháp. Người tu học Phật pháp càng lâu thì những thứ phiền não trong tâm của chúng ta càng bớt đi, giảm thiểu đi. Khi nói đến những thứ phiền não thì chia ra làm những loại phiền não như sau: căn bản phiền não và tùy phiền não, hay còn gọi là chi mạc phiền não. Căn bản phiền não gồm có 6 món. Sở dĩ gọi là căn bản phiền não vì đây là những thứ phiền não cội gốc, nó ăn sâu trong tàn thức của chúng sanh, cho nên gọi là căn bản. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, 6 món căn bản phiền não đó. Nó đã ăn sâu trong tiềm thức của chúng ta. Nó là những thứ căn bản, gốc rễ để phát sinh ra những thứ phiền não chi mạc khác. Còn chi mạc phiền não là gì? Là những thứ phiền não cành lá. Chi mạc là cành lá, hay còn gọi là tùy phiền não, bởi vì đây là những thứ phiền não nó đi tùy tùng theo căn bản phiền não. Nó là những thứ tùy tùng, nó theo, nương vào cái căn bản phiền não mà nó phát sinh ra. Khi nói đến tùy phiền não hay chi mạc phiền não thì chia ra làm 20 loại. Trong đó có 10 loại tiểu tùy phiền não, đó là phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu. 10 món đó gọi là 10 món tiểu tùy phiền não. Phẫn có nghĩa là gì? Là giận. Phẫn rồi hận có nghĩa là hờn. Phú có nghĩa là che giấu, làm điều gì sai trái bắt đầu có cái tâm muốn che giấu tội lỗi của mình, sợ người ta biết. Não có nghĩa là buồn, buồn rầu. Tật có nghĩa là tật đố. Sang có nghĩa là keo sẻn, bỏng sẻn. Cuốn là dối trá. Xỉm là nịnh hót. Hại là não hại. Kiêu là kiêu căng. Mười món này gọi là mười món tiểu tùy phiền não. Còn có hai món, hai món trung tùy phiền não, đó là vô tàm, vô quý. Vô tàm là không biết hổ với chính mình, vô quý là không biết thẹn cùng người. Làm điều gì sai trái, lỗi lầm xấu ác, vậy mà cũng không biết hổ với mình và không biết thẹn cùng người, cho nên gọi là vô tàm, vô quý. Hai món này gọi là hai món trung tùy phiền não. Và còn có tám món đại tùy phiền não, đó chính là trạo cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng dật, tán loạn, thất niệm, bất chánh tri. Tám món đó gọi là tám món đại tùy phiền não. Trạo cử có nghĩa là lao chao, hôn trầm là mờ mờ, mịt mịt, tâm tối, mê mê, tỉnh tỉnh. Tỉnh thì không tỉnh mà mê mê mờ mờ, đó là hôn trầm. Bất tính là không có niềm tin, không đủ niềm tin, không có được niềm tin. Giải đãi là lười biếng. Phóng dật là buông lung. Tán loạn là cái tâm của chúng ta bị rối loạn. Thất niệm là mất đi chánh niệm. Và bất chánh tri là không hiểu rõ đúng đắn về sự vật, hiện tượng, các pháp. Tám món đó gọi là tám món đại tùy phiền não. Cộng chung lại, mười món tiểu tùy phiền não, hai món trung tùy phiền não và tám món đại tùy phiền não. Chung quy lại là có 20 món tùy phiền não, còn gọi là 20 món chi mạc phiền não, là những thứ phiền não cành lá nó tùy tùng nương vào 6 món căn bản phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến mà sanh ra. Phàm phu chúng ta chưa đoạn sạch được những thứ phiền não kiến tư hoặc này, do đó hằng ngày chúng ta bị nó làm nhiễu loạn mình, làm cho ta đau khổ vô vàn. Những thứ phiền não này là căn bản của sinh tử luân hồi đau khổ đó quý vị. Hôm nay chúng ta phát lòng niệm Phật, quý vị vận dụng cái câu Phật hiệu như ngài Hám Sơn Đại Sư đã từng dạy. Cái tiếng niệm Phật của chúng ta thường xuyên không gián đoạn, thì đối với vọng niệm, tạp niệm, phiền não không có cơ hội để phát khởi đâu quý vị. Cái tiếng niệm Phật thường xuyên không gián đoạn thì phiền não, vọng tưởng không có cơ hội để phát khởi. Bất luận là người sự trì hay là lý trì, mà quý vị niệm Phật làm sao dựa vào công năng của mình đoạn sạch hết những phiền não kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là những thứ phiền não do nhận thức thấy hiểu sai lầm lệch lạc mà sinh ra. Còn tư hoặc là những thứ phiền não thuộc về mặt tâm tư, từ ở nơi tâm của chúng ta nó phát sinh lên, phát khởi ra, cho nên gọi là tư hoặc. Những thứ kiến hoặc và tư hoặc đó, người niệm Phật vận dụng năng lực niệm Phật của mình đoạn sạch hết kiến hoặc và tư hoặc, thì người đó đạt được sự nhất tâm. Bất luận là sự trì hay là lý trì, nếu như người nào niệm Phật mà buông bỏ hết, buông bỏ được cái tướng thế gian và buông bỏ luôn cái tướng thanh tịnh, không chấp sự vọng động của thế gian mà cũng không chấp cái sự thanh tịnh ở nội tâm mình luôn, chỉ giữ một niệm thanh tịnh mà không vướng mắc, thì người đó đạt đến trình độ lý nhất tâm. Và một khi đạt được sự nhất tâm hay là lý nhất tâm, thì giống như người đó ở giữa cảnh trần này, giống như hoa sen không nhiễm mùi bùn, như hoa sen nở giữa bùn nhơ nước đục vậy. Quý vị làm sao vận dụng cái năng lực của câu Phật hiệu? Vì trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật có dạy rằng nương vào năng lực bất khả tư nghị của danh hiệu Phật để giúp cho chúng ta hóa giải những thứ phiền não và vọng tưởng ở nội tâm. Và một khi câu niệm Phật thường xuyên không gián đoạn thì người đó tự chứng sơ phần pháp thân. Mà chính bản thân của người đó cũng không hay, không biết là mình đã chứng được sơ phần pháp thân ấy. Làm sao quý vị giữ cái câu Phật hiệu khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi đối duyên, khi xúc cảnh? Nếu quý vị muốn một đời này giải thoát sanh tử khổ đau, muốn một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh, con kính khuyên quý vị hãy có một cái nhìn thấu đáo, phải thấy rõ vạn pháp ở trên thế gian này vốn dĩ vô thường không thật, để phát khởi lên cái tâm nhàm chán. Nhàm chán thế giới ta bà này quyển giả không thật, và phát kích khởi cái tâm hâm mộ cõi cực lạc, tha thiết nguyện được về. Khi quý vị có được một cái tâm yểm ly và hân nguyện như vậy rồi, nó tạo thành một năng lực giúp cho chúng ta tinh tấn niệm Phật không gián đoạn, và không có một phút giây nào bê trễ lười biếng. Vì luôn luôn chúng ta ý thức rằng ta bà là quán trọ, cực lạc mới là gia hương. Dẫu rằng hôm nay quý vị sống ở một hoàn cảnh đầy đủ về mặt vật chất, con cháu lo cho mình sung túc, đời sống vật chất không thiếu cái thứ gì, nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, lên xe xuống ngựa, nệm ấm chăn êm. Nhưng quý vị ơi, phải biết rằng cõi ta bà này chỉ là quán trọ, và tất cả chúng ta chỉ dừng chân nơi quán trọ nghỉ nhờ cao lắm là 36,000 ngày, cao lắm là 100 năm thôi, ai cũng phải đi hết quý vị. Vì đó không phải là quê hương đích thực của mình. Nếu là quê hương đích thực thì ta phải ở hoài, ở mãi. Có đâu chỉ ở một thời gian rồi ai trong chúng ta bắt buộc cũng phải ra đi hết. Cho nên nên biết ta bà là quán trọ, đừng mê, đừng nhiễm, đừng chấp, đừng trước, đừng tham, đừng đắm nữa quý vị ơi. Và hãy phát khởi cái tâm hâm mộ cõi cực lạc, mong được sinh về. Do cái tâm yểm ly và hân nguyện đã giúp cho quý vị có được một năng lực mạnh mẽ, quyết một đời này ra khỏi sinh tử luân hồi, quyết một đời này được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Do đó mà cái câu Phật hiệu thường xuyên không gián đoạn trong ta có được một cái năng lực của sự tinh tấn không giải đãi. Quý Phật tử, nếu như chúng ta biết tu, biết học Phật Pháp mà hàng ngày để cho những thứ phiền não nó thiêu đốt, nó quấy rối mình, người đó chưa thấm nhuần mưa Pháp với mình. Tuy mưa rất lớn nhưng mà nó chẳng một giọt nào thấm vào chúng ta. Còn nếu quý vị biết vận dụng lời Phật dạy, những gì Đức Phật dạy chúng ta nên làm thì quý vị làm, Đức Phật cấm không được làm thì chúng ta dừng lại, đừng làm nữa. Và khi quý vị đã thực hiện đúng theo lời Phật dạy, dứt ác làm lành rồi, một cái niệm thiện ác ở trong tâm của mình cũng phải buông bỏ hết nữa, chỉ giữ một bản tâm thanh tịnh mà thôi. Nếu quý vị còn chấp một niệm nào, còn vướng một cái điều nào thì vẫn còn quẩn quanh trong dòng hệ lụy trói buộc mà thôi. Cho nên con kể một câu chuyện. Vào đời nhà Tống ở bên Trung Hoa, có hai vị học giả rất là nổi tiếng, đó là Tần Thiếu Du và Tô Đông Pha. Hai người này tài sức ngang nhau hết, thường gặp nhau để bàn luận về Phật Pháp và đấu nhau đến cùng luôn nha quý vị. Họ tranh hơn tranh thua, họ còn vướng mắc ở chỗ đó, vướng mắc về mặt kiến giải, cho nên khi đàm luận về Phật Pháp họ thường tranh hơn thua lắm. Có một hôm Tần Thiếu Du và Tô Đông Pha đang ngồi ăn cơm, thấy một người ở dơ đến nỗi mình mẩy rận bò đầy hết. Tô Đông Pha nhìn thấy mới rùng mình, mới nói cái người gì mà ở dơ dữ vậy, ở dơ đến nỗi cái cấu bẩn ở trên thân mà sanh ra rận như vậy. Tần Thiếu Du không chịu, nói ông nói sai rồi, làm sao cấu bẩn trên thân mà có thể sanh ra rận, chẳng qua là cái bông vải sanh ra rận chứ không phải cấu bẩn trên thân sanh ra rận. Người nào cũng đem cái lý giải của mình ra để biện bạch, và người này nói người kia sai, người kia nói, người kia trật và cứ cho mình là đúng. Hai người Tần Thiếu Du và Tô Đông Pha mới đem sự việc này đến trình Phật Ấn Thiền Sư và nhờ Ngài giải thích coi ai đúng ai sai, ai phải ai trái. Lúc đó Phật Ấn Thiền Sư mỉm cười và trả lời rằng: phần đầu của con rận là từ do cấu bẩn trên thân sanh ra, còn phần chân của con rận từ nơi bông vải sanh ra. Phật Ấn Thiền Sư đã giải hòa hai bên bằng câu nói ấy và kết luận rằng gió thổi đó quý vị, gió thì chỉ có một, nhưng mà gió khi gió nó thổi, gió thổi một cây rẽ hai đàn, cành nam ấm áp cành bắc hàn, ý tổ hiện tiền bài một đoạn, một mảnh bay đông mảnh bay tây. Ý tổ thì hiện tiền chỉ có một thôi, nhưng do sự phân biệt chấp trước cho nên có một mảng bay đông, một mảnh bay tây. Cũng giống như ngọn gió thổi qua một cái cây có một thứ thôi, nhưng mà nó rẽ hai đàn, khiến cho cái cành nam, cũng cái cây đó mà cành nam thì nó tiếp nhận được ánh sáng mặt trời cho nên nó ấm áp. Còn cành bắc thì khi tiếp nhận cái luồng gió thổi qua, do không có được ánh sáng mặt trời cảm thấy lạnh quý vị, cảm thấy hàn. Cũng vậy đó, một trận mưa pháp đổ xuống, nhưng mà mỗi người có một cái sự tiếp nhận khác nhau hết. Nếu như chúng ta cứ nương vào cái nhận thức thấy hiểu gọi là kiến giải của riêng mình, chấp vào đó cho mình là đúng là phải, còn bài bác hết sự nhận thức của mỗi người, sai là sai ở chỗ đó đó quý vị. Do đó người học Phật chúng ta chỉ giữ một bản tâm thanh tịnh mà thôi, buông bỏ hết mọi vọng tưởng điên đảo chấp trước đi quý vị. Sự thị phi hơn thua phải trái trên cõi đời này quý vị buông xuống hết đi. Ai hơn thua thì ở lại cõi ta bà, ta niệm Phật để thưởng hoa miền cực lạc. Ai thị ai phi thì mặc họ. Chúng ta buông bỏ niệm thị phi, buông bỏ hết những vọng tưởng điên đảo, giữ một bản tâm thanh tịnh để an trú trong cảnh giới của mười phương chư Phật. Còn nếu không thì chúng ta vẫn quẩn quanh ở trong cảnh giới ta bà phiền não khổ đau mà thôi. Cho nên Phật Ấn Thiền Sư đã giải hòa hai bên bằng cách nói là phần đầu của con rận sanh lên từ nơi cấu bẩn trên thân, phần chân của con rận là do bông vải sanh lên. Hai bên hòa hết. Và Ngài cho một lời khuyên, một lời dạy: gió thổi một cây rẽ hai đàn, cành nam thì ấm áp cành bắc hàn, ý tổ hiện tiền bài một đoạn, nhưng mà một mảnh bay tây, một mảnh bay đông. Do sự phân biệt chấp trước của chúng ta, hãy buông bỏ những niệm phân biệt chấp trước, dù đó là phải hay là trái. Nhiều khi khi chúng ta đã phát tâm tu rồi thì mình phải phân định rõ đâu là thiện, đâu là ác, cái bắt đầu mình chấp thiện. Ai làm ác thì mình chỉ trích chê bai người ta, và mình nêu lên cái thiện, cái lành, cái tốt, cái quý của mình, phải không quý vị? Cái đó là còn vướng còn mắc. Thấy người ta làm xấu, làm dở, làm sai, làm lỗi là bắt đầu mình chướng con mắt, mình chịu không nổi rồi. Còn vướng còn mắc thì vẫn còn phiền não lẫn quẩn mà thôi. Buông bỏ hết niệm thiện ác, ai phải ai quấy đều có cái quy luật nhân quả, họ không thoát ra cái quy luật nhân quả đâu quý vị. Chúng ta hãy để cho quy luật nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng. Buông bỏ niệm hơn thua phải quấy tốt xấu đó đi, để giữ cái quý của mình, đó chính là một bản tâm thanh tịnh. Vậy mà chúng ta không biết rõ điều này trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, giữa phải và trái thôi, giữa thiện và ác cái tranh chấp nhau mãi. Con kể thêm một câu chuyện để quý vị hiểu nè. Vào đời của Lục Tổ Huệ Năng có một chú Sa Di tên là Thần Hội đi đến hỏi Lục Tổ Huệ Năng vậy chứ. Trong lúc Ngài ngồi thiền, Ngài thấy hay là không thấy? Lục Tổ Huệ Năng không trả lời câu hỏi của Sa Di Thần Hội mà dùng gậy đánh cho ba gậy thật đau. Và sau khi đánh xong rồi thì Lục Tổ Huệ Năng mới hỏi Sa Di Thần Hội vậy chứ: ông đau hay là không đau khi ta đánh ông? đau hay là không đau. Sa Di Thần Hội dùng cái ngữ điệu của Thiền Tông để nói: con đau mà không đau. Lục Tổ Huệ Năng nói: ông sai rồi. Ông bảo rằng đau. Đau là như thế nào? Nếu như ông còn đau, tức là ông còn sự cảm thọ, còn giận, còn buồn, còn bực, còn tức, chẳng khác gì phàm phu. Còn ông bảo rằng ông không đau thì chẳng khác gì cây đá. Con người đâu phải cây đá vô tri đâu mà bị đánh mà không đau, phải không quý vị? Ông sai rồi. Sa Di Thần Hội mới hỏi lại Lục Tổ Huệ Năng: vậy chứ Ngài nói Ngài thấy mà Ngài không thấy, tại sao Ngài nói Ngài thấy cũng như không thấy là gì? Lục Tổ Huệ Năng nói: sở dĩ ta nói ta thấy, thấy đây là thấy rõ những móng tâm động niệm ở trong mình, thấy rõ những lỗi lầm sai trái của chính mình, và ta không thấy là không thấy lỗi của kẻ khác. Nghe xong rồi Sa Di Thần Hội quỳ mọc đảnh lễ quý vị à. Câu chuyện này để gửi gắm cho chúng ta một suy nghĩ. Có nhiều khi mình nói hay lắm quý vị. Nói giữa cái lý thoát tục siêu trần, chúng ta nói rất là hay. Nhưng mà bản thân mình ở trong hoàn cảnh đó thì mình nghĩ như thế nào? Và cái phản ứng của mình ra sao? Cái tâm thái của mình như thế nào? Đó mới là vấn đề quan trọng. Còn đầu mồm thì nói suốt trong phần diệu, nhưng dưới gót chẳng ly một mãi trần. Sa Di Thần Hội khi bị đánh ba gậy, Lục Tổ Huệ Năng hỏi: ông đau hay là không đau? Ông ta trả lời: đau mà không đau. Lục Tổ Huệ Năng nói: ông sai rồi. Ông chỉ nói bằng ngôn ngữ đau mà không đau. Nếu ông đau thì chẳng khác gì phàm phu có sự cảm thọ, có sự buồn, sự giận, sự tức, sự bực bội. Còn nếu mà ông nói ông không đau thì chẳng đồng như là cây đá vô tri. Nhưng khi Sa Di Thần Hội hỏi lại Lục Tổ Huệ Năng: vậy chứ Tổ nói rằng Ngài thấy mà không thấy, đó là gì? Ngài trả lời một câu rất rõ ràng: thấy là thấy những móng tâm động niệm của chính mình, thấy rõ những cái lỗi lầm sai trái của chính mình, còn không thấy là không thấy lỗi của chúng sanh. Quý vị học cái bài học này và ứng dụng vào trong đời sống hằng ngày của chính mình: thấy tất cả nhưng mà không thấy gì hết. Không thấy ở đây tức là không có cái tâm chấp trước, phân biệt, vướng mắc, chứ không phải là không thấy nha. Hằng ngày sự kiện đó diễn ra trước mắt mình, mình thấy, mình nghe, mà bảo rằng không thấy, không nghe đâu có được đâu quý vị. Nếu không thấy, không nghe thì chẳng khác nào như là cây đá vô tri, vô tình. Chúng ta là một con người hữu tình, tức là có tình thức. Một chúng sinh có tình thức cho nên có thấy, có nghe, nhưng mà đừng để cái tâm dính mắc, phân biệt, chấp trước vào đó. Chỉ giữ một bản tâm thanh tịnh mà tu đạo thôi, thì quý vị sẽ có một đời sống an lành ngay. Đó là điều mà chư Phật, chư Tổ tuy khác miệng nhưng lại đồng lời khuyến khích và nhắc nhở dạy chúng ta điều đó đó quý vị à. Hằng ngày trong cuộc sống sinh hoạt đây, mắt trông thấy sắc thì thôi đi nghe quý vị, tai nghe lấy tiếng nghe rồi quần không, trơ trơ lẳng lặng cõi lòng thì nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng tử sanh. Quý vị đừng bắt chước, đừng theo cái tập khí thế gian như những kẻ phàm phu. Mắt trông thấy sắc là dính liền, tai nghe lấy tiếng thì não phiền chẳng yên. Do đó tam bành lục bạch đảo điên, ra vào sanh tử triền miên luân hồi. Sở dĩ chúng ta ra vào sanh tử triền miên trong cảnh luân hồi là bởi do sáu căn tiếp xúc với sáu trần dính mắc nơi đó. Cho nên ở đây chúng ta cần phải vận dụng mưa pháp, tức là bằng sự nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp, thực hành theo chánh pháp, dùng chánh pháp như là một cơn mưa để tẩy rửa, để cuốn trôi hết những thứ phiền não ô nhiễm trong tâm chúng ta, và cuốn trôi đi những thứ vọng tưởng điên đảo, thiện ác, thị phi, phải trái, hơn thua, được mất, khen chê, lấy bỏ. Những cái đó cần cuốn trôi hết đi quý vị ạ. Có một lần nọ, như quý vị cũng đã được biết, tháp mộ của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma được dựng lập ở ngọn núi Hùng Nhĩ, tỉnh Hà Nam bây giờ. Đến đời của Thiền sư Lâm Tế Thiền sư Lâm Tế là vị truyền nhân thứ 11 của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Đến đời của thiền sư Lâm Tế thì có một vị tăng nọ, một vị thiền tăng cung kính và ngưỡng mộ tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, cho nên đến nơi cái tháp mộ của ngài ở núi Hùng Nhĩ, tỉnh Hà Nam, tình nguyện phát nguyện rằng trọn đời ở nơi đây để quét dọn, để thờ kính, thờ cúng tháp mộ của tổ. Một hôm thiền sư Lâm Tế thân hành đi đến nơi tháp mộ này. Người đời họ gọi cái vị tăng giữ tháp mộ đó gọi là tháp chủ. Tháp chủ mới bước ra chào hỏi và thưa rằng: kính bạch trưởng lão, trưởng lão muốn lễ tổ trước hay là muốn lễ Phật trước? Thiền sư Lâm Tế trả lời rằng: ta không lễ tổ cũng không lễ Phật luôn. Tháp chủ mới ngạc nhiên và hỏi: vậy chứ Phật và tổ có oán thù gì với trưởng lão mà trưởng lão không lễ? Ngài Lâm Tế hỏi lại vị tháp chủ đó: vậy chứ Phật và tổ có ân huệ gì với ông mà ông bắt ta lễ? Nương nơi câu nói của thiền sư Lâm Tế khiến cho vị tháp chủ đó ngạc nhiên, mới hỏi: vậy chứ vậy thì phải làm sao mới phải? Thiền sư Lâm Tế mới bảo rằng: buông bỏ đi cái niệm ân và oán, buông bỏ đi cái chấp hai bên thì mới thể nhập được Phật pháp bình đẳng và thấy được bản lai diện mục của tổ sư. Sở dĩ chúng ta không thấy được cái mặt thật của chính mình và không thấy được Phật, không thấy được tổ sư là bởi do cái niệm chấp trước hai bên đó, nó khiến cho mình không thấy được mặt thật gọi là bản lai diện mục, không thấy được Phật tâm, Phật tánh của chính mình, không diện kiến được tổ sư. Mà muốn diện kiến tổ sư, muốn thấy được Phật tâm, Phật tánh của chính mình thì chúng ta cần phải buông bỏ cái niệm hai bên đi quý vị, cái niệm chấp trước hai bên. Sở dĩ thiền sư Lâm Tế hỏi tháp chủ: vậy chứ Phật tổ có ân huệ gì với ông mà ông bắt ta phải lễ? Là bởi vì tháp chủ hỏi thiền sư Lâm Tế: vậy chứ Phật và tổ có oán thù gì mà ngài không lễ? Ngài mới bảo rằng: hãy buông bỏ cái niệm ân và oán, thị và phi, phải và trái, thiện và ác, thanh tịnh và thế gian, buông bỏ hết hai cái niệm chấp trước hai bên đó đi thì mới thể nhập được Phật pháp bình đẳng, mới thấy được Phật tâm, Phật tánh, mới nhận ra được diện lai, bản lai diện mục của chính mình. Chúng ta sở dĩ không nhận ra được Phật tâm, Phật tánh, không trở về sống với Phật tâm, Phật tánh của mình bởi vì cái niệm chấp trước hai bên. Cho nên cần phải dùng mưa pháp để cuốn trôi hết tất cả, dù là dơ, dù là sạch. Đây là thông điệp mà cơn mưa gửi đến cho mình. Vận dụng năng lực học Phật, nghe pháp, quý vị cần cuốn trôi đi những thứ phiền não ô uế nơi tâm mình. Đó là những thứ căn bản phiền não, những thứ chi mạc phiền não. Và cần buông bỏ hết những vọng tưởng điên đảo, những niệm chấp trước phân biệt kia, mới thể nhập được Phật pháp bình đẳng và mới có được một đời sống giải thoát an vui. Thứ hai, mưa làm mát mẻ cỏ cây hoa lá người vật. Thông điệp mà cơn mưa gửi đến chúng ta qua vấn đề thứ hai đây: hành giả tu Phật xuất hiện ở đâu đều làm mát mẻ người và vật chúng sanh ở đó, nghe quý vị. Mà chúng ta làm thế nào để làm mát mẻ tâm của chúng sanh, làm mát mẻ người và vật? Quý vị phải vận dụng năng lực của từ bi tâm. Năng lực của từ bi tâm được ví như là những cơn mưa mát mẻ, dược ví như là những cái dòng nước mát làm xoa dịu đi những ngọn lửa sân giận oán thù đang ngùn ngụt đốt cháy trong tâm của chúng sanh. Sở dĩ ở giữa cuộc đời này có biết bao nhiêu sự phiền não, khổ đau, bất hạnh xảy ra, nào là giết người, nào là trộm cướp, nào là giật dọc, nào là tranh chấp, hơn thua là bởi do chúng ta chưa sử dụng được năng lực của từ bi tâm đó quý vị. Hãy dùng năng lực từ bi tâm. Người học Phật chúng ta xuất hiện ở đâu là làm mát mẻ cho mọi người ở đó, làm cho cõi lòng của họ cảm thấy dịu mát đi, dịu đi, không còn bị ngọn lửa sân giận oán thù thiêu đốt, dập tắt được những ngọn lửa tham muốn sân giận oán thù trong lòng của chúng sanh bằng năng lực từ bi tâm của chúng ta. Đó là thông điệp thứ hai mà cơn mưa gửi đến cho mình đó. Nhưng mà khi nói đến từ bi, quý Phật tử nghe hai chữ này rất là gần gũi, vì đạo Phật của chúng ta được gọi là đạo từ bi, tức là đạo của tình thương. Nhưng tình thương phải được soi sáng bằng trí tuệ. Vì vậy mà từ bi được chia ra làm bốn loại. Loại thứ nhất gọi là ái duyên từ bi, cũng là một ngữ điệu từ bi mà phàm phu tục tử chúng ta thường vận dụng, nói tôi có lòng từ bi lắm. Nhưng mà lòng từ bi của chúng ta chỉ có đối với những người nào mình yêu, mình thích, duyên nơi đó mà chúng ta mới có cái tâm từ bi đối với họ, cho nên gọi là ái duyên từ bi. Ở đây để cho quý Phật tử hiểu rõ hơn ái duyên từ bi là gì, thì chúng ta thấy có nhiều người họ làm vừa lòng mình thích họ, mình có một cái nhận thức tốt về người này, mình có được một cái cảm tình riêng đối với vị đó, thì dù cho người đó có làm sai, làm quấy, làm trật, làm xấu, làm dở, mình thấy đều là tốt, là đẹp hết. Còn ai mà không làm vừa lòng mình, người đó không có cảm tình riêng đối với mình rồi, thì mình người đó làm đúng làm phải, làm những điều tốt đẹp chúng ta cũng thấy là sai, là trái, là xấu, là dở. Cho nên người đời có câu nói: khi thương thì nước đục cũng trong, ghét nhau nước ở giữa dòng cũng chê dơ. Đó là ái duyên từ bi đó quý vị. Là lòng từ bi của hàng phàm phu tục tử, khi thương ai thì họ thương dữ lắm. Thương thì trái ấu cũng cho là tròn, mà ghét rồi trái bồ hòn cũng cho là méo nữa. Để cho quý vị hiểu rõ thì con kể một câu chuyện. Ngày xưa ở nước Vệ, vua nước Vệ có một vị trung thần tên là Di Tử Hà mà nhà vua rất là yêu kính. Có một hôm nọ, mẹ của Di Tử Hà nửa đêm phát bệnh. Di Tử Hà trong lúc gấp quá để cứu cấp cho mẹ mình, cho nên ra nhìn thấy cái kiệu của vua đi, lấy đại chở mẹ mình đi đến đương y bác sĩ để trị bệnh. Sáng ra trong phiên chầu ngày hôm đó, Di Tử Hà quỳ trước đức vua và bạch rõ hết mọi sự việc. Đêm hôm khuya khoắt, mẹ thần phát bệnh. Lúc đó thần không biết làm sao, vì nghĩ đến cái tánh mạng nguy hiểm cho mẹ, đến với mẹ, cho nên thần đã lấy kiệu của bệ hạ đi chở mẹ đến bệnh viện xin bệ hạ tha thứ lỗi lầm này. Nhà vua sau khi nghe xong, trước quần thần bá quan văn võ, nhà vua chẳng những không bắt lỗi Di Tử Hà mà còn ban thưởng 100 lượng lạng bạc nha quý vị. Vì bảo rằng Di Tử Hà là người con chí hiếu đối với mẹ mình, sợ mẹ mình nguy hiểm đến tính mạng, cho nên lúc mẹ bệnh không nghĩ đến tính mạng của bản thân mình, dù biết rằng lấy kiệu của vua đi là khi quân phạm thượng có khi phải xử tội chém đầu. Vậy mà vì có hiếu với mẹ, lấy kiệu vua đi chở mẹ cấp cứu chữa bệnh. Do đó nhà vua ban thưởng 100 lạng bạc, tuyên bố rằng đây là một người con chí hiếu. Đến lần thứ hai, nhà vua cùng với Di Tử Hà đi dạo qua viên. Nhà vua thấy một trái đào chín đỏ. Nhà vua nói: khanh hãy bẻ trái đào đó cho trẫm ăn thử coi. Khi Di Tử Hà bước đến bẻ trái đào, bỏ vào miệng của mình nhai trước rồi mới đưa cho nhà vua. Nhà vua không bắt lỗi quý vị, mỉm cười và họp bá quan văn võ đến tặng cho Di Tử Hà 300 lạng bạc và tuyên bố rằng đây là một vị trung thần, sợ nhà vua ăn trái đào trúng độc chết, cho nên Di Tử Hà đã ăn trước. Ăn trước có lỡ trúng độc thì ông ta chết trước. Nhưng có một hôm nọ, trong một cái buổi họp, nhà vua đưa lên ý kiến gì đó không hợp ý với Di Tử Hà. Di Tử Hà giơ tay lên và đứng dậy phát biểu: chống đối lại với ý kiến của nhà vua, làm cho nhà vua bất bình. Và trước phiên họp, nhà vua nổi trận lôi đình, kể ra những tội. Tội thứ nhất, khi quân phạm thượng dám lấy kiệu của ta đi. Tội thứ hai, bẻ cái đào bỏ vào miệng ăn trước, có phải là khi quân phạm thượng hay không? Với hai tội đó cũng đủ đưa Di Tử Hà vào một bản án tử hình rồi đó quý vị à. Khi thương thì nước đục cũng trong, ghét nhau nước ở giữa dòng cũng chê dơ, là vậy đó. Cái đó gọi là ái duyên từ bi. Chúng ta gọi là tình thương, gọi là lòng từ bi. Nhưng mà khi nào người đó làm vừa lòng mình thì mình mới yêu, mình mới thương, mình mới từ bi với vị đó nha quý vị. Cũng giống như hồi đầu tháng 7, khoảng vào ngày mùng 3, mùng 4 tháng 7, có một vị Phật tử đi đến chùa Hưng Thiền ghi tên để cầu an cho gia đình và cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ. Cô ghi ra thì một dọc luôn quý vị à, một dọc danh sách vậy đó. Mà khi mà đưa xong cho quý cô, nhờ quý cô tụng kinh trong tháng 7 này để cầu an cho gia đình và cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ quá vãng. Vừa nhận xong thì cô nói: Cô cho con mượn lại cái tờ giấy hồi nãy đi. Rồi cô mới cầm cái viết một gạch ở trên cái tên đó, trong tờ giấy đó có một cái tên, cô gạch ngang. Cô mới nói: con quên nữa, con bỏ cái tên cha này ra. Hỏi sao vậy cô? Nói: con đâu có ngu gì mà con đi cầu an cho ổng. Ổng đi mèo mỡ gà đồng, ổng làm cho con đau khổ biết bao nhiêu mà con quên. Con quên con đi cầu an cho ổng để cho ổng có sức khỏe, để cho ổng đi mèo mỡ gà đồng làm cho con đau khổ sao, cho nên gạch cái tên cái thằng cha này ra. Cũng từ bi nha quý vị, nhưng mà từ bi đó có điều kiện, gọi là ái duyên từ bi. Chúng ta chỉ thương khi người đó làm vừa lòng mình, và có khi chúng ta mâu thuẫn quật trở lại nếu người đó xúc chạm vào lòng tự ái của mình đó quý vị. Chúng ta đừng thực hiện cái lối từ bi này nha. Rồi một loại từ bi thứ hai gọi là chúng sanh duyên từ bi, có nghĩa là lòng từ bi của chúng ta phát khởi do gì thấy nỗi khổ của chúng sanh, quán tưởng như nỗi khổ của chính mình vậy. Cũng giống như quý vị nhìn thấy một người nọ, họ sống trong cảnh nghèo nàn, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, bệnh hoạn triền miên, quý vị thấy đau lòng và nghĩ đến hoàn cảnh của mình, nếu lâm vào hoàn cảnh này, trường hợp này, mình cũng đau khổ như vậy. Thấy nỗi khổ của chúng sanh liên tưởng đến nỗi khổ của chính mình, từ đó mà chúng ta phát khởi lòng từ bi, phát khởi cái tình thương, đem tiền, đem của, đem vật chia sẻ giúp đỡ cho người đó. Cái đó gọi là chúng sanh duyên từ bi. Loại từ bi này cũng có một số Phật tử chúng ta vận dụng để thực hành, đem lại sự mát mẻ, đem lại sự xoa dịu đi những nỗi khổ đau của một số người, vì quán thấy nỗi khổ của chúng sanh như nỗi khổ của chính mình vậy. Loại từ bi thứ ba gọi là pháp duyên từ bi. Chúng ta quán thấy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Chẳng qua khả năng Phật tánh nơi mỗi chúng ta đây đã bị một lớp bụi mờ của vô minh, của tham ái, của ích kỷ, của ghét ganh nó che, nó lấp, nó phủ lâu ngày rồi, chúng ta không nhận diện ra được. Vì vậy chúng sanh là Phật sẽ thành, còn Phật là Phật đã thành. Mọi loài, mọi người đều có khả năng thành Phật hết. Cho nên chúng ta phát khởi cái tâm cung kính, làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Khi thấy chúng sanh đang đau khổ, chúng ta phát khởi cái tâm cung kính, vì biết rằng đây là một vị Phật ở tương lai. Tu hiếu kính, tu cúng dường, đó gọi là pháp duyên từ bi đó quý vị. Quán thấy chúng sanh đều có khả năng thành Phật, cho nên ai não hại bất kỳ một chống chúng sanh nào, đó là não hại một vị Phật tương lai. Ta phát khởi cái tâm cung kính tất cả chúng sanh như cung kính đối với các vị Phật ở tương lai vậy, không làm não hại chúng sanh, mà đem tình thương, đem hạnh phúc, đem lợi ích đến với những chúng sanh khác. Cái đó gọi là pháp duyên từ bi. Con nói ví dụ trường hợp của thiền sư Bàn Khuê. Quý vị biết không, thiền sư Bàn Khuê có một hôm nọ, một người bị bệnh cùi đi đến xin thiền sư cho con được xuất gia. Ở trong chúng nói: không nghe thầy, không được nghe thầy. Nếu mà thầy cho cái người này xuất gia vào chùa là tụi con bỏ đi hết, chứ không thể nào chung sống với một người bị cùi, bị một cái thứ bệnh phong cùi như thế này lây lan dữ lắm, nếu mà thầy nhận là tụi con bỏ chùa đi đó. Thiền sư Bằng Khuê bảo rằng: ta thấy tâm phân biệt khinh khi của các ông còn hơn những thứ máu mủ tanh hôi cùi lở của người ấy nữa. Nó còn bẩn, nó còn dơ hơn là những thứ máu mủ tanh hôi cùi lở của cái người mang mắc bệnh đó quý vị. Cái tâm phân biệt, cái tâm chấp trước, cái tâm khinh khi đó nó còn hơn là, nó còn dữ dội dơ bẩn còn hơn là những thứ máu mủ tanh hôi cùi lở nữa. Do đó thiền sư Bằng Khuê tiếp nhận cho cái người bệnh cùi xuất gia, và chính tay thiền sư đã cạo tóc cho vị đó. Rồi kể từ ngày đó, đại chúng nhìn thấy cảnh ấy rồi khâm phục vô cùng. Chẳng những không bỏ đi mà người người họ tìm đến học đạo khá đông nữa quý vị ạ. À, có một hôm nọ, ở trong hàng đệ tử của thiền sư Bằng Khuê có một vị thầy hay ăn cắp giặt lắm. Có một cái thói quen, một cái tập khí chưa trừ bỏ được là hay đi ăn cắp giặt. Ai để đồ ra là chôm, từ một quyển kinh cũng chôm, từ một cái y đẹp cũng chôm, từ một cái áo hậu đẹp cũng chôm. Khiến rồi cho ở trong chúng họ bất mãn, họ nói: tu hành gì đâu mà cứ ăn cắp mãi, trong chùa mà lại bị mất đồ hoài. Và đề nghị lên thiền sư Bằng Khuê tìm ra cái kẻ thủ phạm ăn cắp đó, trục xuất ra khỏi thiền môn, vì thiền môn không chứa những người nhơ bẩn như vậy. Một hôm nọ, vị thầy ăn cắp bị bắt quả tang quý vị. Người ta lôi ra trước chúng và mỗi người nói một câu nha, trên 500 đệ tử mỗi người nói một câu: thầy ơi, thầy phải đuổi ông này đi ra khỏi chùa, không thôi là mang tiếng chết. Người kia nói: người tu hành gì đâu mà tham lam dữ vậy. Người nọ nói: không xứng đáng mặc chiếc y ca sa này. Mỗi người nhồi một câu, nhồi một câu, và kết luận rằng phải trục xuất vị thầy ăn cắp đó ra khỏi thiền môn, và tuyên bố rằng nếu như thầy không đuổi ông ta đi thì tụi con đi, đi hết không ở đây nha. Vì nếu tụi con ở đây thì bị mang tiếng lây, bị nhiễm lây. Người ta nói là ở trong chùa này mấy thầy ăn cắp mang tiếng lây, mang tiếng xấu, cho nên không ở đây nữa. Nghe xong thiền sư Bằng Khuê mới nói như thế này: nãy giờ thầy ngồi lắng nghe các con mỗi người nói một câu, lời lẽ của người nào cũng hay. Bởi vì sau khi nghe qua những câu nói của các con thì thầy biết rằng các con là người phân định rõ đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là phải, đâu là quấy, đâu là điều nên làm và đâu là điều không nên làm. Còn chỉ có cái ông thầy này nè, ông vô minh, tối tâm, mê mờ, lầm lũi trong bóng tối của vô minh như là người không có được đôi mắt sáng. Do đó không phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là phải, đâu là trái, đâu là chánh, đâu là tà, thì cần phải gần thầy hơn để thầy thắp lên ngọn đuốc soi đường cho ông ta đi. Còn các con có đủ mắt tuệ rồi, các con dù ở bất kỳ chân trời nào các con cũng không làm sai làm trái. Vị thầy này nên ở gần thầy hơn để cho thầy đem cái ngọn đuốc chánh pháp soi đường cho ông ta đi. Còn nếu không thì ông ta cứ mãi lầm lũi trong bóng tối của vô minh, của tạo nghiệp, để rồi xa đọa nơi ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì các con có đầy đủ mắt tuệ, các con muốn đi đâu đi, còn thầy này ở lại.
Nghe nói xong rồi thì các vị đệ tử của thiền sư Bằng Khuê quỳ xuống đảnh lễ ngài thiền. Đảnh lễ và mở rộng lòng tha thứ cho vị thầy ăn cắp, cho vị thầy ăn cắp ở lại thiền môn đó quý vị ạ. Quý vị hãy lấy cái phương cách giáo dục của nhà thiền để giáo dục
con cho cháu của mình. Thay vì quý vị rầy la thì quý vị an ủi nha, khuyên lơn an ủi. Thay vì quý vị xử phạt đánh đập thì quý vị nên dùng cái lòng từ ái để dỗ về. Nếu quý vị áp dụng được sự giáo dục của thiền môn ở trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của những bậc làm cha làm mẹ, con tin chắc rằng với tình thương vô biên của chúng ta đây, nó phát khởi từ năng lực từ bi sẽ hóa giải được những thói hư tật xấu và sẽ làm mát mẻ được thân tâm của những người thân mà quý vị đang cùng chung sống với họ. Cũng như nương vào năng lực tâm từ bi mà hàng Phật tử chúng ta nuôi dưỡng và phát triển đây sẽ tưới tẩm giúp cho những người còn đang bị ngọn lửa tham sân ngùng ngục thiêu đốt được mát mẻ liền đó quý vị. Hãy dùng năng lực từ bi để hóa giải những oán hù mà ta đã cùng với người với vật đã kết oan kết trái từ nhiều đời nhiều kiếp. Dùng năng lực của tâm từ bi đó để hóa giải những oán hù kia. Nếu quý vị vận dụng được tâm từ bi như vậy, chẳng những bản thân mình được mát mẻ mà còn làm mát mẻ cho tất cả mọi người, để cho cuộc sống này trở thành an vui và hạnh phúc. Đây là thông điệp thứ hai mà cơn mưa gửi đến cho chúng ta. Vì mưa làm cho cỏ cây hoa lá người vật được mát mẻ, thì hành giả tu đạo xuất hiện ở đâu, bản thân người đó được mát mẻ và làm cho tất cả chúng sanh cũng được mát mẻ, cũng được hạnh phúc, an vui và lợi lạc. Thứ ba, mưa làm như thế nào quý vị? Mưa giúp cho cây cỏ phát triển xanh tươi, đâm chồi nảy lộc. Thông điệp mà cơn mưa gửi đến cho chúng ta đó chính là mình hãy phát triển những hạnh lành, tức là tu tập tất cả những thiện pháp đi quý vị. Đó là phương cách để cho hạt giống bồ đề của chúng ta nương nhờ mưa pháp này mà được nảy mầm, được đơm hoa, được kết trái. Đơm hoa giác ngộ và được kết cái trái đó là trái giải thoát an vui. Nếu quý vị muốn có được một đời sống giác ngộ, giải thoát an vui thì chúng ta cần phải dùng mưa pháp, sử dụng mưa pháp đó tưới tẩm. Vì mưa giúp cho cỏ cây xanh tươi phát triển, được đâm chồi, được nảy lộc. Hằng ngày quý vị nghe pháp rồi tư duy chánh pháp, thực hành chánh pháp để khiến cho hạt giống bồ đề của mình được nảy mầm, đâm hoa và kết trái. Bằng cách tu tập tất cả những thiện pháp qua lời Phật dạy, và nhất là người tu theo Tịnh Độ pháp môn chúng ta, quý vị cần phải tu tập những thiện pháp như sau. Thiện pháp ở thế gian đó chính là quý vị hiếu kính cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm không sát hại chúng sanh và tu tập thập thiện nghiệp. Đó chính là thiện pháp ở thế gian. Còn thiện pháp của trời và người đó chính là quý vị thọ trì tam quy, giữ các giới luật mà quý vị đã lãnh thọ, giữ gìn không cho khuyết phạm, không cho trái phạm oai nghi phép tắc. Rồi cái thiện pháp xuất thế gian, hay nói một cách khác là thiện pháp để giúp cho quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi, còn gọi là thiện pháp của Đại Thừa, đó chính là phát Bồ Đề tâm, tin sâu lý nhân quả, thường đọc tụng kinh điển Đại Thừa và khuyến khích người khác tu hành. Hay nói một cách khác là quý vị tu tập theo tam phước tịnh nghiệp. Hằng ngày tu tập theo tam phước tịnh nghiệp đó là quý vị đã thấm nhuần mưa pháp để cho hạt giống bồ đề của mình được đâm chồi nảy lộc đó. Tu tập theo thế phước. Thế phước đây còn gọi là cái phước thế gian, hay gọi là thiện pháp ở thế gian, chính là quý vị hiếu dưỡng cha mẹ của mình. Vì cha mẹ là người cho ta gian mượn dốc hình này, là người sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Nếu như hôm nay chúng ta có được sự nghiệp, danh vọng, địa vị, tình yêu và mọi thứ, quý vị phải biết rằng đó là do cha mẹ quý vị, cha mẹ của mình ban tặng cho mình đó. Vì vậy đối với ân đức của cha mẹ được Đức Phật ví như là trời cao, như là biển rộng, khó có thể báo đáp lắm quý vị à. Ngày hôm nay chúng ta hết lòng hiếu dưỡng cha mẹ khi cha mẹ còn tại thế, ngoài cái việc lo cho cha mẹ có đời sống vật chất đầy đủ. Đầy đủ ở đây có nghĩa là bằng khả năng của quý vị, bằng khả năng của chúng ta, chúng ta lo cho cha mẹ manh áo bát cơm hàng ngày. Ngoài ra quý vị còn hướng dẫn cha mẹ đến với đạo giải thoát. Khi cha mẹ có tâm sân tham, khuyên cha mẹ nên bố thí. Khi cha mẹ chưa có đủ niềm tin đối với Tam Bảo, quý vị hướng dẫn cha mẹ nghe học chánh pháp để phát triển niềm tin đối với Phật Pháp Tăng. Khi cha mẹ ta không nghiêm trì tịnh giới thì quý vị tạo đủ điều kiện để hướng dẫn cha mẹ giữ gìn tịnh giới. Và khi cha mẹ của chúng ta tà kiến, không hiểu đúng đắn về chân lý, về lẽ thật của cuộc đời, thì quý vị tìm đủ mọi phương tiện thiện xảo, đem băng đĩa kinh sách, chánh pháp, chánh kiến, hướng dẫn cha mẹ có một cái nhìn đúng đắn về vạn pháp, về cuộc đời. Làm như vậy chỉ trả được một phần nào ân đức của mẹ và cha. Đặc biệt hơn là quý vị hướng dẫn khuyến khích cha mẹ chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Một khi cha mẹ được giảng sanh, coi như quý vị đã đền đủ, trả đủ ân nghĩa sinh hành dưỡng dục. Nếu chúng ta biết hiếu kính cha mẹ nè, rồi phụng thờ các bậc sư trưởng, cha mẹ là người sinh thân, nhưng mà sư trưởng là người sinh trí. Nếu như ân đức của cha mẹ như trời cao như biển rộng, thì ân giáo dưỡng của các bậc thầy dạy đạo cho ta cũng to lớn, không thể sánh ví bằng trời bằng biển. Vì những người này là cho ta mạng sống trí tuệ, hướng dẫn cho chúng ta tu học theo Phật Pháp, mở con mắt trí tuệ cho ta, ân đức đó không thể nghĩ bàn. Do đó chúng ta phải có cái tâm cung kính phụng thờ các bậc sư trưởng, các bậc thầy dạy đạo cho mình. Rồi phải có cái tâm từ, như nãy con nói, cái tâm từ bi thương xót tất cả chúng sanh. Và nãy con trình bày là ba loại từ bi: ái duyên từ bi, chúng sanh duyên từ bi, pháp duyên từ bi. Nhưng mà có một cái loại từ bi gọi là từ bi của Phật, gọi là vô duyên từ bi, còn gọi là đại từ bi, tức là cái tình thương bao la, không do bất kỳ một điều kiện nào, không đòi hỏi một điều kiện nào. Và lòng từ bi bao la đó được ví như lòng yêu thương của người mẹ, người cha đối với con cái vậy đó quý vị à. Cho nên khi tạc hình tượng các vị Bồ Tát thì người ta tạc hình tượng của người nữ để biểu hiện cho tấm lòng của người mẹ đối với con, tấm lòng của một vị Bồ Tát từ bi thương xót tất cả chúng sanh, thường xuyên cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Chúng ta hãy vận dụng cái tâm đại từ bi, vô duyên từ bi đó, làm cái năng lực để phát triển hạnh lành. Rồi phải tu tập thập thiện nghiệp về thân, về khẩu, về ý, dừng lại các ác nghiệp và phát triển những thiện nghiệp. Không sát sanh mà còn phóng sanh, không gian tham trộm cắp mà còn bố thí cúng dường, không gian dâm ngoại tình mà còn giữ chánh hạnh, không nói dối mà nói lời chân thật, không nói lưỡi đôi chiều mà nói lời hòa hợp, không nói lời thiêu dệt mà nói lời mang giá trị thiết thực, không rủa xả mắng giết người mà nói lời từ ái. Rồi không tham lam mà còn bố thí cúng dường, không sân giận mà còn tu tập hạnh từ bi, không si mê tà kiến mà còn nghe học chánh pháp để phát huy trí tuệ. Quý vị phát triển 10 hạnh lành đó, cái đó gọi là chúng ta tu tập về thiện pháp ở thế gian, cũng gọi là thế phước. Rồi chúng ta tu tập về giới phước, tạo cho mình có được những công đức phước lành, phát triển những hạnh lành bằng cách giữ giới. Không có tiền, quý vị giữ giới phước vô cùng nha quý vị. Cái phước này còn gọi là cái phước tiểu thừa, hay còn gọi là thiện pháp của tiểu thừa. Đó chính là quý vị cần phải giữ gìn tịnh giới, thọ trì tam quy cụ túc chúng giới, bất phạm quay nghi, thọ tam quy, trì ngũ giới, và không cho phạm bất kỳ một điều giới luật nào mà ta đã lãnh thọ. Giữ giới giúp cho chúng ta sanh phước, sanh định, và nương nơi định mà phát sanh trí tuệ. Do đó gọi là thiện pháp của tiểu thừa, hay còn gọi là giới phước. Vì cái phước này do giữ giới mà có, cho nên gọi là giới phước. Cái thứ ba gọi là hành phước. Hành phước có nghĩa là quý vị thực hành bằng những pháp là phát Bồ Đề tâm, phát cái tâm rộng lớn trên cầu thành Phật, dưới mong cứu độ chúng sanh. Và tin sâu vào đạo lý nhân quả, không tin đồng bóng, không mê tín dị đoan, không đổ lỗi cho ai, mà tin vào cái nhân ta gây tạo, chiêu cảm cái quả ta gặt là người gặt hái. Ta là người tạo nhân và ta cũng là người thừa tự nghiệp. Quý vị tin sâu vào đạo lý nhân quả rồi, rồi hàng ngày thường đọc tụng kinh điển Đại Thừa, chẳng những như vậy mà còn khuyến khích người khác tu hành nữa. Làm được những điều trên là quý vị đã tu về hành phước. Cái đây, điều này còn gọi là thiện pháp của Đại Thừa đó quý vị. Nếu chúng ta tu tập theo tam phước tịnh nghiệp, bởi vì ba loại phước nghiệp này chúng ta hồi hướng tu tập xong, hồi hướng cầu sanh Tây Phương tịnh độ, nương vào ba thứ phước nghiệp mà ta gieo trồng đó được vãng sanh, cho nên gọi là tam phước tịnh nghiệp. Cần phải phát triển những hạnh lành như vậy đó, để cho hạt giống Bồ Đề của chúng ta được nảy mầm, được đơm hoa, được kết trái. Mỗi chúng ta đều có cái hạt giống Phật, hay còn nói một cách khác là chánh nhân hành Phật chúng ta đã có. Bây giờ còn đòi hỏi cái duyên nhân, cái tăng thượng duyên nữa đó quý vị à. Tăng thượng duyên có nghĩa là những trợ duyên để giúp cho cái hạt giống Phật đó có cơ hội nảy mầm, đơm hoa, kết trái. Và tất cả những thiện pháp như là nãy giờ con trình bày, thiện pháp thế gian, thiện pháp tiểu thừa, thiện pháp đại thừa, hay là thế phước, giới phước và hành phước, còn gọi là tam phước tịnh nghiệp, là những phương cách để giúp cho chúng ta phát triển những hạnh lành, để cho hoa Bồ Đề được nở rộ và trí Bát Nhã được khai thông. Và mong rằng quý Phật tử hãy tiếp nhận được thông điệp thứ ba mà cơn mưa gửi đến cho mình. Cố gắng thực hành tất cả những thiện pháp, làm tất cả những công đức lành, đều hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau. Vì phước báo của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau vẫn còn quẩn quanh trong dòng sinh tử luân hồi đau khổ mà thôi. Do đó chúng ta làm tất cả những công đức, những hạnh lành, đều phát nguyện trang nghiêm Phật tịnh độ, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thôi. Thứ tư, mưa làm cho ao ngòi, sông rạch, đồng ruộng tràn ngập nước. Thông điệp mà cơn mưa gửi đến chúng ta qua điều thứ tư, đó chính là hành giả tu đạo làm thế nào để cho tâm trí của chúng sanh tràn ngập mưa pháp, hay nói một cách khác, làm thế nào để cho chúng sanh được ân triêm pháp vũ, thấm nhuần được mưa pháp. Làm thế nào đây quý vị? Chúng ta nếu quý Phật tử ở địa vị của một người Phật tử tại gia, chưa có thể thay Phật tuyên dương giáo hóa, chưa có thể hoằng dương chánh pháp lợi lạc chúng sanh bằng cái khẩu giáo, thì con mong rằng quý vị hãy giúp cho chúng sanh ân triêm pháp vũ, thấm nhuần mưa pháp, khiến cho những trận mưa pháp này tràn ngập trong tâm của chúng sanh bằng một đời sống gương mẫu của quý vị thuộc về phần thân giáo. Quý vị giáo hóa gia đình, giáo hóa người thân, giáo hóa bạn bè bằng bản thân đời sống của quý vị thực hành theo chánh pháp. Nếu một người Phật tử sống đời đạo đức gương mẫu, đó là một tấm gương sáng để soi rọi cho con em cháu chắt của mình. Quý vị biết không, có người cả đời dành dụm chắc chiêu từ đồng từ cắt, không dám ăn, không dám xài, cắt ca cắt kẽm, tạo dựng sự nghiệp ruộng vườn nhà cửa tài sản để lại cho con cho cháu của mình. Như vừa rồi một cô Phật tử trên 65 tuổi mới tới cổng chùa Hưng Hiền là khóc dài, khóc dài từ ngoài cổng vô trong. Quý cô hỏi tôi sao mà cô khóc vậy, cô mới nói con đến đây để nhờ thầy, nhờ quý cô cứu con với. Cả đời con mấy chục năm cắt ca cắt kẽm, không dám ăn không dám xài, đi ra ngoài đường khát nước khô cổ họng, không dám mua một cái ly trà đá để uống nữa. để dành tài sản tiền của mua ruộng, mua vườn, tạo dựng sự nghiệp, một cái công ty để lại cho con mình. Vừa rồi thằng con trai duy nhất của cô đã cá độ đá banh thua hơn 1 tỷ, tiêu sạch hết rồi, cầm cố giấy tờ nhà cửa ruộng vườn cầm cố hết. Cổ buồn, cổ đau khổ, cổ phiền não, cổ khóc dài dài dài, cổ nói bây giờ không biết làm sao. Nương vào đây mà con kính khuyên quý vị, nếu quý vị muốn để lại một thứ tài sản cho con, cho cháu mình, thì hãy để lại tài sản đạo đức và trí tuệ. Qua một đời sống, đạo đức của quý vị là một loại tài sản vô giá, là tấm gương soi rọi, giúp cho con cháu mình nương theo đây mà học, mà làm theo đó quý vị à. Còn con cháu tự có phước phần, đừng vì con cháu mà lo gần lo xa. Của tiền nó giống thuộc năm nhà đó quý vị ạ. À, nào đâu bền chắc ta, sao ta phải bận lòng. Đừng làm cái việc giả tràng xe cát biển đông, vô tình lượng sống cướp công nhọc nhằn. Trò đời ai có biết chăng, như mây tăng hợp như trăng khuyết tròn. Cái vui ở bên cạnh bà con, vui trong phút chốc có còn dài lâu. Cuộc đời xanh diệt bể dâu, như bọt tụ tán, như sương đầu cành mai. Bọt kia làn gió nhẹ lai, sương kia mặt nhật chiếu ngay. Rồi đời mong manh trong khoảng đất trời, tấm thân bọt nước sương rơi khác nào. Tử thần đến biết làm sao, quẩn quanh biển nghiệp ra vào bến mê. Hôm nay thức tỉnh quay về, hồng danh sáu chữ nguyện thề, hành y tạp duyên xin hãy gác đi, A-di-đà Phật đồng quy lạc thành. Đừng để lại những thứ tài sản về mặt vật chất nha, nó là một mối họa đó quý vị. Nếu quý vị để lại tài sản thì để lại loại tài sản vô giá, đó là một đời sống đạo đức và phát huy trí tuệ để soi đường dẫn lối cho con em của mình. Cái đó quý lắm đó quý vị. Tài sản để lại muôn đời, từ đời này qua đời khác con cháu noi theo. Còn tài sản vật chất là một mối hiểm họa. Có khi mình chưa chết nữa, nhưng mà anh em nó, chị em nó đập lộn giành ăn với nhau, họa chứ không phải phước đâu quý vị ạ. Có hai người, hai cha con, hai cha con của Điền Vân và Điền Anh. Một hôm nọ, quý vị biết câu chuyện này rồi. Người cha thì cắt ca cắt kẽm tiết kiệm lắm, có thể nói là một cái hạng trùm sò số 1 luôn nha quý vị. Không dám ăn, không dám xài, bản thân mình không dám xài, đừng nói là mở vòng tay ra để chia sẻ, để bố thí, để giúp đỡ cho ai. Dành dụm ăn toàn là muối xả, muối ớt kho quẹt không à quý vị à. Người con thấy vậy xót xa trong lòng lắm. Mà người con thì hiểu được chút Phật Pháp, cho nên muốn cho cha mình được thấm nhuần mưa Pháp, được ân triêm Pháp vũ, cho nên mới hỏi một câu như thế này. Cha ơi cha, cha không dám ăn, cha không dám xài, cha để tiền của để làm gì vậy? Người cha trả lời nói, tao để lại cho ai mày biết rồi đó. Con để lại cho thằng ông cố nội nào mày cũng biết rồi đó. Để lại cho tụi bay thôi chứ ai. Để lại cho con, cho cháu, cho chắc tao thôi chứ ai. Người con mới nói, cha ơi cha, con của con cha kêu bằng cái gì vậy? Người cha trả lời, con của con thì tao kêu bằng cháu. Hỏi con của cháu cha kêu bằng gì? Nói kêu bằng chắc. Con của chắc cha kêu bằng gì? Nói kêu bằng chích. Con của chích cha kêu bằng gì? Lúc đó người cha mới nói, tao cũng không biết kêu bằng thằng ông cố nội nào nữa. Con của con thì kêu bằng cháu, con của cháu thì kêu bằng chắc, con của chắc thì kêu bằng chích, nhưng mà con của chích cũng không biết kêu bằng thằng ông cố nội nào. Người con mới bảo rằng, cha nghĩ coi, cả đời của cha làm lụng vất vả nhọc nhằn, đổ mồ hôi sôi nước mắt, tạo bao nhiêu nghiệp thiện ác để dành lại cho một cái đứa mà cha chưa biết mặt mũi hình hài nó ra sao, và cũng không biết kêu nó bằng thằng ông cố nội nào, có đáng không cha? Ông cha nghe xong nói, ờ ha, tại sao mình ngu dữ vậy? Cả đời mình vất vả nhọc nhằn, đổ mồ hôi sôi nước mắt, không dám ăn, không dám xài, để lại cho một cái người mà mình chưa biết mặt mũi ra sao, cũng chưa biết kêu nó bằng cái gì nữa, vậy mà để lại nha quý vị. Con kính khuyên quý vị là những người học Phật sáng suốt trí tuệ, hãy để lại một gia tài vô giá cho con, cho cháu của mình. Đó là đời sống đạo đức và trí tuệ. Bởi lẽ trăm năm bia đá vẫn mòn, còn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Trăm năm bia đá vẫn có thể mòn. Thí dụ con nói một cái bia đá đi, Người ta dựng lên, người ta để thờ ông bà tổ tiên, hay là dựng bia đá để nêu danh những bậc anh hùng, những người có công với đất nước, hay là những người mà mình tôn vinh, mình hết lòng ngưỡng mộ cung kính. Bia đá đó vẫn có thể mòn đi theo thời gian năm tháng, phong sương tuế nguyệt vẫn khiến cho bia đá đó mòn đi theo thời gian năm tháng. Nhưng mà ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, miệng đời họ truyền tụng lại đó quý vị, còn mãi muôn đời. Vì vậy quý vị hãy xây dựng một đời sống đạo đức. Làm sao làm bản thân mình là một cái bài thuyết pháp linh động để giáo dục con cháu của mình trong gia đình trước, rồi nương vào cái tấm gương đạo đức của chúng ta, những người chung quanh gọi là tình làng nghĩa xóm đó, họ nhìn thấy tấm gương của chúng ta họ cũng bắt chước theo. Từ đó mà chúng ta hướng dẫn Phật pháp đến với họ, giới thiệu bằng cách tìm băng đĩa kinh sách của Phật giáo trao tặng cho họ, giới thiệu Phật pháp đến với họ và giúp cho họ hiểu được lời Phật dạy, để sống đúng theo lời Phật dạy, để tạo cho mình có được niềm vui và hạnh phúc. Đây là một phương cách mà người Phật tử chúng ta cần phải làm, cần phải ứng dụng vào trong đời sống. Mà thông điệp từ nơi cơn mưa đã gửi đến cho chúng ta, bởi vì một cơn mưa đổ xuống làm sông ngòi ao rạch đồng ruộng tràn ngập nước, thì hàng Phật tử chúng ta ở đâu cũng làm tâm của chúng sanh tràn ngập Phật pháp, được ân triêm pháp vũ, được hiểu biết được Phật, hiểu biết được lời Phật dạy, để họ sống an vui và hạnh phúc. Nếu như cuộc sống này cần vui thì ta nguyện làm chim hót. Nếu như sỏi đá khô cằn thì ta nguyện chuyển hóa thành màu xanh. Lại nguyện làm hoa khi vườn lá trơ cành, làm đuốc sáng khi đường dài trăng lặn. Nếu như đêm trường không có trăng, trăng đã lặn, mà không có ánh sáng để soi đường dẫn lối cho lữ hành, lữ khách, thì chúng ta nguyện làm ngọn đuốc soi đường cho họ. Đi đến đâu quý vị cũng giới thiệu Phật pháp, mà phải giới thiệu đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ và đúng đối tượng nữa nghe quý vị. Ngồi ở đâu mà quý vị không đúng đối tượng, từ trước đến nay người ta chưa có một chút niềm tin nào đối với Phật pháp, mà quý vị đem Phật pháp ra nói thao thao bất tuyệt bằng những ngữ điệu thoát tục siêu trần, chẳng những người ta không nghe mà người ta còn quỷ bán mang tội nữa. Quý vị phải hiểu rõ cái căn cơ, thời điểm nào nên nói, người nào mình nên nói và người nào không nên nói, mà mình chỉ biểu hiện bằng đời sống của chính mình để có được một cái thiện cảm với người ta, rồi dần dần dụ dẫn người ta đi chùa. Để cho mình không đủ năng lực nói thì mình nhờ quý thầy, quý cô, những hàng xuất gia, chư tăng, chư ni trợ duyên giúp đỡ để hướng dẫn họ. Như vừa rồi con kể có một cô Phật tử, cô này bất hạnh lắm. Từ nhỏ cha mẹ đã bỏ rơi rồi, phải sống mồ côi một cốt, đi làm thuê, đi ở mướn cho người ta. Năm 18 tuổi lập gia đình quý vị. Gặp vớ phải cái ông chồng sáng xỉn chiều sai, tối lai rai dài xị. Từ ngày có chồng đến tới bây giờ gần 70 tuổi mà không có một ngày nào yên ổn hết. Hồi lúc còn nhỏ thì ổng hành hạ theo cái kiểu còn trẻ. Bây giờ đến lúc tuổi già thì ổng cằn nhằn, ổng hành hạ về mặt tinh thần. Mỗi chút gì ở trong nhà con cháu mà hư hỏng, không nghe lời thì đổ ập trên đầu của cô, đổ lỗi cho cô không. Cho nên ngày nào cô cũng sống trong cái sự bất an, khó chịu vô cùng, giống như là quan gia hội ngộ. Nhà cô ở Bến Tre vậy đó. Cô mới nói dụ đủ mọi cách hết, khuyên ông chồng đi chùa. Ông không đi, ông nói không, chừng nào tao muốn đi tao đi, mày không cần dụ tao đâu, tao nói tao không đi là không đi. Quý vị biết không? Nhưng mà khi cổ dụ hoài không được thì cổ mới đến chùa của thỉnh băng đĩa kinh sách đó, đem về nhà. Rồi cái cổ mới ngồi, cổ mở, cổ nghe, cổ mới nói tôi xin ông tiếng hồn nha. ông coi đá banh xong rồi đó, ông dành cho tôi 1 tiếng đồng hồ để tôi nghe pháp với. Ở trong nhà thì của cải tài sản này, của chồng thì cũng là công vợ, thì mình ăn đồng mình chia đủ nha. Ông coi đá banh nãy giờ 2 tiếng mấy đồng hồ được, thì giờ tôi xin ông 1 tiếng đồng hồ để cho tôi nghe pháp. Ông không thể nào từ chối được. Ông chồng mới nói bà muốn nghe bà nghe. Ông ngồi đó ông lấy báo ra ông đọc. Nhưng mà khi cổ mở pháp vậy đó, ông ngồi ông chú ý ông nghe, mà không biết là cái nhân duyên như thế nào. Người chồng của cô Phật tử đó đã nghe trúng ngay cái đĩa của con giảng. Cái ông nhìn lên ông nói cái bà nào mà nói thao thao bất tuyệt vậy. Thì cô đó, cô vợ mới nói là ông nghe đi, cô Như Lan này cổ giảng đó, ông nghe đi, chí lý lắm đó. Ông nói thôi ông nghe gì hết, nói thì nói vậy nhưng mà cái lỗ tai là lắng nghe, mà không biết cái nhân duyên giữa con với lại cái chú Phật tử đó như thế nào nha quý vị. Là chú vừa nghe xong là tự nhiên cái chú bị rúng động tâm mình, suy nghĩ rồi, suy nghĩ những lời mà con giảng ở trong cái đĩa đó. Sau khi đó cái qua ngày hôm sau chúng mới nói nha, bà ơi, tôi muốn đi đến cái chùa mà của cái bà hôm qua bà giảng thao thao bất tuyệt đó. Cổ vừa nghe nói, cổ nói bây giờ ông muốn đi hả, tôi tốn bao nhiêu tiền cũng mướn xe xịn cho ông đi. Hai vợ chồng mà mướn chiếc xe 15 chỗ ngồi từ Mỏ Cày lên đây. Mà đi vào ngày 29 tháng 6 vừa rồi, tức là cách đây 1 tháng đúng. Khi bước đến đạo tràng của chúng ta thì thấy huynh đệ Phật tử ngồi tu trang nghiêm như thế này. Và chú nói rằng đây là lần đầu tiên, trong mấy chục năm trời, gần 70 năm, đây là lần đầu tiên mới đặt chân đến cửa chùa và thấy được một cái khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, Phật tử ngồi tu học tốt như thế này. Và sau khi nghe thời pháp ngày 29 tháng 6 vừa rồi xong rồi thì chú tự động vô ghi tên quy y, bà vợ không cần kêu nữa nghe quý vị. Chú vô chú ghi tên quy y. Quy y xong rồi chú, ngày 29 tới bây giờ là chú ăn chay luôn đúng quý vị. Mà từ nào tới giờ chưa ăn chay một ngày, chưa bao giờ đặt chân đến cửa chùa. Cái ngày 29 tháng rồi chú đến đây quy y xong rồi thì chú về chú ăn chay. 3 ngày sau chú gọi điện đến, con cũng chưa biết mặt mày của chú ra sao hết. Chú gọi điện đến chú nói cho tôi gặp cô Như Lan. Lúc đó cũng cái duyên, thường thường thì con thường đi giảng, mà ngày đó thì con bước vô trong để nhờ quý cô đi in giùm con mấy quyển sách. Khi bước vô thì nghe quý cô nói nè, có nè, có nè, chú nói chuyện đi. Thì chú mới nói cô là cô Như Lan phải không? Nghe tiếng là chắc tôi biết cô mà cô không biết tôi đâu. Chú mới kể lại là mấy chục năm chú chưa từng đặt chân đến cửa chùa, cũng không biết ăn chay ngày nào. Và chú kể lại giống nãy giờ con kể cho quý vị nghe vậy đó. Chú nói bây giờ thì tôi đã phát tâm tôi ăn chay, và tôi nguyện rằng ăn chay suốt cuộc đời còn lại của mình. Giờ tôi muốn thờ Phật. Từ trước đến giờ bà vợ đi chùa mà không dám thỉnh Phật về thờ, bởi vì mỗi lần thỉnh Phật về thờ thì chú nhậu rượu xong rồi mượn rượu đập đồ đập đạc đập bể tượng Phật luôn. Cho nên cổ sợ lắm, cổ sợ mang tội cô không dám. Bây giờ chú nói là tôi muốn thỉnh Phật về thờ, tôi muốn làm cái bàn thờ Phật trang nghiêm để hằng ngày tôi với bà nhà tôi, hai vợ chồng già tu học trong cái tuổi về chiều xế bóng này. Con nghe con mừng quá. Ngày 14 đó, con hẹn ngày 14 tháng 7 vừa rồi chú lên đi con cho chú thỉnh tượng Phật. Thì ngày 14 tháng 7 vừa rồi hai vợ chồng chú lại mướn xe lên đây nữa, là tham dự ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu ở chùa chúng ta xong rồi thỉnh tượng Phật về thờ. Từ ngày mà thỉnh tượng Phật về thờ tới bữa nay là nửa tháng rồi, ngày nào chúng cũng công phu thời khóa 1 ngày đêm 6 thời hết quý vị ạ. Một người mà từ trước đến giờ sáng xỉn chiều sai, mà cái cô vợ á, cổ kêu con lại cổ nói nhỏ nha, cổ nói cô ơi con cảm ơn cô mà con đội ơn cô mà không biết nói lời nào nữa hết á. Ổng quậy con cả đời rồi đó cô ơi, mà bây giờ tự nhiên à, ổng nghe cái băng đĩa của cô giảng mà ổng phát tâm ổng đến chùa, không có rủ không có kêu gì hết, mà ổng tự ổng vô ổng ghi tên ổng quy y rồi tự về ổng ăn chay luôn cho tới ngày nay. cũng như là bây giờ ổng phát tâm ổng thờ Phật rồi, con mừng quá đi. Cô ơi, cô biết không, chẳng những ổng sai, ổng xỉn mà ổng còn mèo mỡ gà đồng bà này bà nọ nữa. Cho nên con khổ vì ổng lắm, bây giờ là con hết khổ rồi, Phật Pháp cứu đời con rồi. Quý vị thấy không? Một khi chúng ta giúp cho chúng sanh được thấm nhuần mưa Pháp thì cuộc sống của họ tràn ngập niềm hạnh phúc an vui. Đây là thông điệp mà cơn mưa gửi đến cho mình. Vì một cơn mưa đổ xuống làm cho sông ngòi, ao rạch, đồng ruộng đều tràn ngập nước, thì chúng ta ở đâu cũng làm cho tâm của chúng sanh tràn ngập Phật Pháp, giúp cho chúng sanh thấm nhuần mưa Pháp để tràn ngập niềm hạnh phúc an vui ở đó. Bằng một đời sống hân giáo ở nơi quý vị, giáo hóa mọi người, bằng đời sống tu học thật tốt nơi bản thân mình qua cách sống đạo đức gương mẫu, thì con tin chắc rằng quý vị sẽ giáo hóa người thân, giáo hóa số đông chúng sanh có duyên với mình chính bằng đời sống hân giáo đó. Và cũng là thông điệp mà cơn mưa gửi đến cho ta. Nãy giờ con trình bày cho quý vị thông điệp, tức là lá thơ chung mà cơn mưa gửi đến. Mùa mưa đã trở về trên mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng ta, nhất là ở miền Nam. Miền Nam Việt Nam chúng ta thì chỉ có phân ra hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Và đây là thời điểm của mùa mưa, cũng là một bài thuyết pháp cho hàng Phật tử. Nương vào bốn tính năng của mưa, con kính chúc quý Phật tử cố gắng làm sao để cuốn trôi đi những thứ phiền não vọng tưởng chấp trước nơi tâm mình, để có được một bản tâm thanh tịnh và xây dựng một đời sống an vui hạnh phúc. Và nương vào cái tính năng thứ hai của mưa, làm mát mẻ cỏ cây hoa lá người vật, con kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện hữu ở đâu nương vào năng lực của tâm từ bi, làm mát dịu lòng người, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người, cho số đông. Nương vào tính năng thứ ba của mưa, giúp cho cỏ cây phát triển xanh tươi, đâm chồi nảy lộc, thì quý vị kính chúc toàn thể quý Phật tử sống ở nơi nào, sự hiện hữu của quý vị ở đâu đều phát triển những hạnh lành để giúp cho hạt giống Bồ Đề, hạt giống Phật của chúng ta đủ duyên nảy mầm đơm hoa kết quả. Và được nương vào cái tính năng thứ tư của mưa, là mưa làm tràn ngập sông ngòi, ao rạch, đồng ruộng đầy nước, thì sự hiện hữu của người Phật tử ở đâu kính chúc quý vị sẽ đem lại pháp vũ tràn ngập cho chúng sanh và giúp cho chúng sanh có được niềm vui và niềm hạnh phúc. Cuối cùng con xin kính tặng cho toàn thể quý Phật tử một bài thơ để kết thúc buổi pháp thoại ngày hôm nay. Mưa rơi khắp nẻo đường quê, cuốn trôi tất cả mang về đại dương. Mưa làm mát mẻ muôn phương, hết thải người vật đều nương hưởng nhờ. Mưa giúp cây cỏ xanh mơ, đâm chồi nảy lộc, lên cờ trổ bông. Mưa khiến mương rãnh hồ sông, cùng các khe suối mênh mông đầy tràn. Nay xin gửi đến các hàng thiện nam tín nữ đạo tràng nơi đây thông điệp từ cơn mưa này, món quà Phật Pháp dựng xây sửa mình. Chúc tất cả gắn chuyên tinh, thấm nhuần mưa Pháp, phát sinh hạnh lành. Đời này quyết định vãng sanh, hiện tiền an lạc, đạt thành nguyện trên. A-di-đà Phật. Và giờ này xin trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh, điều vạn sanh cực lạc.